Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà, và mộng quyển vô nhân, bất sanh chẳng tự tánh. Pháp... Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà, và mộng quyển vô nhân, bất sanh chẳng tự tánh, pháp không có nhân gì, vì lìa nơi hòa hợp, tánh giác tri chẳng hiện. Nên pháp không bất sanh, ta nói chẳng tự tánh, vì mỗi mỗi hòa hợp, dù hiện chẳng thật có. Phân tích chẳng hòa hợp, kiến chấp của ngoại đạo, như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà. Mỗi mỗi việc thế gian, vô nhân mà tướng hiện, hàng phục hữu nhân luận, hiển bày nghĩa vô sanh. Pháp vô sanh hiển bày, thì dòng pháp chẳng dứt. Vô sanh tức vô nhân, các ngoại đạo kinh sợ. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Thế nào là sở nhân? Do nhân nào có sanh? Ở nơi nào hòa hợp mà lập vô nhân luận? Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Quán sát pháp hữu vi, chẳng nhân chẳng vô nhân, ngoại đạo sanh diệt luận, kiến chấp từ đây diệt. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng: Thế nào là vô sanh? Ấy là vô tánh ư? Hoặc vì quán các duyên, có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, cúi xin phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng: Phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh. Xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả diệt, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng đều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoại tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ, dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không, vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế, vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt. Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác. Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô, ngoại trừ số chuyển biến, thảy đều bất khả đắc. Chỉ có số thế tục, duyên nhau thành xiềng xích, lìa nhân duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, nghĩa sanh bất khả đắc, tánh vô sanh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo. Chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích mà có tánh sanh khác, ấy là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Như đèn hiện sắc tướng, xiềng xích hiện cũng thế. Nếu lìa nghĩa xiềng xích lại còn có các tánh, tánh ấy đều vô tánh, như tánh của hư không. Lìa xiềng xích cũng thế, bậc trí chẳng phân biệt, vô sanh chẳng pháp khác, là pháp của thánh hiền. Người đắc pháp vô sanh là chứng vô sanh nhẫn. Giả sử trong thế gian người quán sát xiềng xích, lìa tất cả xiềng xích, do đó đắc chánh định, nghiệp ái tham sân si là xiềng xích nội tâm, đất sình cây dùi lửa là chủng tử bên ngoài. Trong ngoài duyên nhau sanh, giả sử có tánh khác, chẳng phải nghĩa xiềng xích, pháp ấy chẳng thành tựu. Nếu sanh chẳng tự tánh, ai làm nghĩa xiềng xích? Vì lần lượt sanh nhau nên gọi nghĩa nhân duyên. Phàm phu vọng tưởng sanh, pháp địa thủy hỏa phong, lìa số chẳng pháp khác, là cái thuyết vô tánh. Như thầy thuốc chữa bệnh, vì bệnh có sai biệt nên lập đủ thứ luận để trị mỗi mỗi bệnh. Ta vì các chúng sanh đoạn dứt phiền não họ, tùy trình độ cao thấp thuyết độ môn cho họ. Gốc phiền não chẳng khác mà có đủ thứ pháp, đây thuyết pháp nhất thừa, cũng gọi là đại thừa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường, Thế Tôn cũng thuyết tất cả hành vô thường là pháp sanh diệt. Thế Tôn, nghĩa này thế nào, là tà hay chánh, có mấy thứ vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp ta thuyết vậy. Thế nào là bảy? Họ hoặc nói tạo rồi lại bỏ gọi là vô thường, hoặc nói hình xứ hoại gọi là vô thường, hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thường, hoặc nói giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thường. Các vật tự thể tan hoại chẳng gián đoạn, như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy. Tất cả tánh chuyển biến vô thường quỷ hoại cũng như thế. Hoặc nói tánh vô thường, hoặc nói tánh, vô thường, hoặc nói tất cả pháp bất sanh vô thường, vân vân. Họ đem những kiến chấp vô thường này vào tất cả pháp. Thứ nhất, Đại Huệ, ngoại đạo nói tạo rồi liền bỏ là vô thường. Ta nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại, vì tứ đại bất sanh là nghĩa thường. Nếu còn có pháp khác với tứ đại, mỗi mỗi tự tướng khác nhau thì chẳng có sai biệt để đắc, vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai thứ phân biệt chẳng thể tạo, chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thường, cũng chẳng có kẻ bắt đầu tạo thường. Nên biết vô thường tức là thường. Thứ hai, ngoại đạo nói hình xứ hoại là vô thường. Ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ, nói cứu cánh là phân tích cho đến vi trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc. Thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói tứ đại chẳng hoại. Hiện hình xứ hoại là đọa nơi số luận. Thứ ba, ngoại đạo nói ngay sắc thể tức là vô thường, ấy cũng là hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải ngôn thuyết thế tục, vì ngôn thuyết thế tục phi tánh, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tướng sanh là đọa nơi thế luận. Thứ tư, ngoại đạo nói chuyển biến vô thường. Ta nói sắc thể hiện khác với tánh, chẳng phải tứ đại có khác. Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức, hiện chuyển biến khác nhau, nhưng chẳng phải tánh vàng có khác, chỉ là những đồ trang sức khác nhau thôi. Vậy các tánh kia chuyển biến cũng như thế. Thứ năm, Đại Huệ, nói tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng, chấp tánh phi thường là vô thường. Tại sao? Nói vô thường của tự tánh bất hoại. Đại Huệ, đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thường. Ngoài sự vô thường chẳng có gì có thể khiến tất cả pháp tánh vô tánh. Như vậy, ngói đá dù có tướng khác biệt, phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác, ấy là sự tánh vô thường, chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt. Đây là sự vô thường. Vì năng tác sở tác chẳng khác thì tất cả tánh vô nhân. Tánh vô nhân là thường. Đại Huệ, tất cả tánh vô tánh hữu nhân, chẳng phải phàm phu có thể biết. Phi nhân thì sự bất tương tự sanh khởi, cũng như cây lý có thể sanh ra cây đào, cây đào có thể sanh ra cây xoài, vân vân. Nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô thường là có lỗi. Việc bất tương tự này, năng tác sở tác chẳng có sai biệt mà lại thấy có khác. Nếu nói tánh vô thường thì đọa tánh tướng có nhân, tác. Có tác thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tướng có năng tác thì năng tác vô thường, sở tác cũng vô thường. Năng vô thường, sở vô thường thì tất cả tánh chẳng vô thường. Vì vô thường thường sanh vô thường, tức là thường vậy. Nếu chấp vô thường vào tất cả tánh thì hoại nghĩa tam thế. Như sắc quá khứ vô thường, ác chẳng lìa hoại. Nếu đã hoại thì vị lai bất sanh. Nếu sắc bất sanh thì tướng sắc hiện tại cũng đồng như hoại. Nói sắc là do tứ đại tích tụ, có tánh sai biệt. Tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại, lìa khác và chẳng khác. Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoại, tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi tất cả tam giới chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại, nên có sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu mà suy nghĩ tánh vô thường ư? Tướng tự tánh bất hoại thì tướng tự tánh bất sanh. Thứ sáu, Đại Huệ, nói tánh vô thường là lìa tứ đại và tứ đại sở tạo. Khi từ tướng hoại, tứ đại tự tánh bất khả đắc, tức là bất sanh. Thứ bảy, nói bất sanh vô thường là phi thường vô thường. Tất cả pháp hữu và vô bất sanh, phân tích cho đến vi trần thì chẳng thể thấy. Ấy là nghĩa bất sanh, phi sanh, gọi là tướng vô thường, bất sanh. Nếu chẳng giác được nghĩa này thì đọa ngoại đạo sanh nghĩa vô thường. Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng có kiến chấp vô thường như thế, như lúc tứ đại bị cháy mà tự tướng chẳng cháy. Nếu tướng của mỗi mỗi tự tướng thiêu hoại thì mỗi mỗi tạo sắc phải đoạn dứt, mà thật thì chẳng như thế. Đại Huệ, pháp ta nói phi thường, phi vô thường. Tại sao? Vì ngoài tánh chẳng thể quyết định, nên chỉ nói tam giới duy tâm, chẳng nói mỗi mỗi tướng có sanh có diệt. Tứ đại hòa hợp có sai biệt là do tứ đại và tứ đại tạo sắc sanh ra vọng tưởng phân biệt. Có hai thứ năng nhiếp sở nhiếp, nếu biết hai thứ đều là vọng tưởng, lìa hai thứ kiến chấp ngoài tánh phi tánh, giác được vọng tưởng của tự tâm hiện lượng do tự tướng tác hành sanh khởi phân biệt mới có. Sở tác nghiệp tướng gọi là vọng tưởng sanh, chẳng phải không có tư tưởng tác hành mà gọi là vọng tưởng vậy. Lìa vọng tưởng của tâm, tánh, vô tánh, tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, cho đến siêu diệt xuất thế gian, đều phi thường, phi vô thường. Nếu chẳng biết tự tâm hiện lượng thì đọa ác kiến nhị biên tương tục. Tất cả ngoại đạo do tự vọng tưởng, chẳng biết ba thứ pháp tướng thế gian, pháp tướng xuất thế gian và thắng, siêu diệt, pháp tướng xuất thế gian. Dựa theo ngôn ngữ vọng tưởng thuyết mỗi mỗi pháp. Ta nói cảnh giới phi thường, phi vô thường, chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết, vì họ chẳng giác được tự tâm hiện lượng vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lìa sự bắt đầu tạo và hình xứ khác biệt, nói tánh sắc vô thường là vọng tưởng ngoại đạo. Các tánh chẳng thể hoại, tự trụ tánh tứ đại. Ngoại đạo tưởng vô thường là chìm nơi kiến chấp, pháp hoặc sanh hoặc diệt, tánh tứ đại tự thường. Tại sao bọn ngoại đạo lại sanh tưởng vô thường? Năng nhiếp và sở nhiếp tất cả duy tâm tạo, theo hai tâm lưu chuyển, vô ngã và ngã sở. Nói gốc cây phạm thiên, ngã, nhánh lá khắp thế gian ngã sở, theo pháp ta sở thuyết, chỉ do tâm họ tạo. Khi ấy, Đại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng thứ lớp tương tục diệt tận định của tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác. Nếu cái biết tướng như lớp tương tục diệt tận định thì khiến con và các Bồ Tát chẳng vọng xả sự vui của pháp môn diệt tận định, cuối cùng chẳng độ sự ngu si của tất cả ngoại đạo thanh văn và duyên giác. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát đắc nhân vô ngã, nhập diệt tận định với thanh văn duyên giác chẳng khác. Vì nơi định có xuất có nhập, chưa thể niệm niệm nhập. Thất địa Bồ Tát nhập diệt tận định, lìa tất cả tướng hữu vô, dù có tánh niết bàn mà chẳng trụ, chẳng như nhị thừa có nhiếp thọ sự vui của chánh định, cho chánh định là thiện, duyên theo hữu di nhập diệt tận định, đọa cảnh giới năng nhiếp sở nhiếp và có hành có giác. Cho nên thất địa Bồ Tát niệm niệm nhập diệt tận định mà chẳng nghĩ diệt tận định là thiện, đắc tất cả pháp tướng chẳng sai biệt, chẳng phân biệt pháp hữu, pháp vô, pháp thiện, pháp bất thiện. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát xả lìa tạng thức chẳng dưỡng đối với tất cả pháp mỗi mỗi tướng diệt, cho đến tâm, ý, ý thức, hư vọng phân biệt của thanh văn duyên giác cũng diệt. Từ sơ địa cho đến thất địa Bồ Tát sở tu quán hạnh, thấy tất cả các pháp nơi tam giới chỉ do tâm, ý, ý thức sở hiện tâm lượng, lìa ngã và ngã sở vân vân cũng chuyển diệt luôn, chẳng thấy ngoài pháp có mỗi mỗi các tướng. Ngoại đạo ở nơi tự tâm khởi vọng tưởng phân biệt, hư vọng tu tập, thấy ở ngoài pháp có tướng để đắc thì đọa mỗi mỗi tướng ngoài tánh. Ấy là hai thứ chấp trước của phàm phu ngoại đạo, dùng tự tâm nhiếp tự tâm, thấy có pháp năng nhiếp sở nhiếp. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà, và mộng quyển vô nhân. Bất sanh chẳng tự tánh, pháp không có nhân gì, vì lìa nơi hòa hợp, tánh giác tri chẳng hiện. Nên pháp không bất sanh, ta nói chẳng tự tánh, vì mỗi mỗi hòa hợp, dù hiện chẳng thật có. Phân tích chẳng hòa hợp, kiến chấp của ngoại đạo, như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà. Mỗi mỗi việc thế gian, vô nhân mà tướng hiện, hàng phục hữu nhân luận, hiển bày nghĩa vô sanh. Pháp vô sanh hiển bày thì dòng pháp chẳng dứt, vô sanh tức vô nhân, các ngoại đạo kinh sợ. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Thế nào là sở nhân, do nhân nào có sanh, ở nơi nào hòa hợp mà lập vô nhân luận? Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Quán sát pháp hữu di, chẳng nhân chẳng vô nhân, ngoại đạo sanh diệt luận, kiến chấp từ đây diệt. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng: Thế nào là vô sanh, ấy là vô tánh ư, hoặc vì quán các duyên, có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, cúi xin phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng: Phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh, xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả diệt, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng đều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoại tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ. Dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không. Vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế. Vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt. Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác. Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô, ngoại trừ số chuyển biến, thảy đều bất khả đắc. Chỉ có số thế tục duyên nhau thành xiềng xích, lìa nhân duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, nghĩa sanh bất khả đắc, tánh vô sanh chẳng khởi. Lìa các lỗi ngoại đạo, chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích mà có tánh sanh khác, ấy là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Như đèn hiện sắc tướng, xiềng xích hiện cũng thế. Nếu lìa nghĩa xiềng xích lại còn có các tánh, tánh ấy đều vô tánh, như tánh của hư không. Lìa xiềng xích cũng thế, bậc trí chẳng phân biệt, vô sanh chẳng pháp khác, là pháp của thánh hiền. Người đắc pháp vô sanh là chứng vô sanh nhẫn. Giả sử trong thế gian người quán sát xiềng xích, lìa tất cả xiềng xích, do đó đắc chánh định. Nghiệp ái tham sân si là xiềng xích nội tâm. Đất sình cây dùi lửa là chủng tử bên ngoài. Trong ngoài duyên nhau sanh, giả sử có tánh khác, chẳng phải nghĩa xiềng xích, pháp ấy chẳng thành tựu. Nếu sanh chẳng tự tánh, ai làm nghĩa xiềng xích? Vì lần lượt sanh nhau nên gọi nghĩa nhân duyên. Phàm phu vọng tưởng sanh, pháp địa thủy hỏa phong, lìa số chẳng pháp khác, là cái thuyết vô tánh. Như thầy thuốc chữa bệnh, vì bệnh có sai biệt, nên lập đủ thứ luận để trị mỗi mỗi bệnh. Ta vì các chúng sanh đoạn dứt phiền não họ, tùy trình độ cao thấp thuyết độ môn cho họ. Gốc phiền não chẳng khác, mà có đủ thứ pháp, đây thuyết pháp nhất thừa, cũng gọi là đại thừa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường, Thế Tôn cũng thuyết tất cả hành vô thường là pháp sanh diệt. Thế Tôn, nghĩa này thế nào, là tà hay chánh, có mấy thứ vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp ta thuyết vậy. Thế nào là bảy? Họ hoặc nói tạo rồi lại bỏ, gọi là vô thường. Hoặc nói hình xứ hoại, gọi là vô thường. Hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thường. Hoặc nói giữa quá trình biến chuyển, gọi là vô thường. Các vật tự thể tan hoại chẳng gián đoạn, như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy. Tất cả tánh chuyển biến vô thường quỷ hoại cũng như thế. Hoặc nói tánh vô thường, hoặc nói tánh, vô thường, hoặc nói tất cả pháp bất sanh vô thường, vân vân. Họ đem những kiến chấp vô thường này vào tất cả pháp. Thứ nhất, Đại Huệ, ngoại đạo nói tạo rồi liền bỏ là vô thường. Ta nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại. Vì tứ đại bất sanh là nghĩa thường. Nếu còn có pháp khác với tứ đại, mỗi mỗi tự tướng khác nhau thì chẳng có sai biệt để đắc. Vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai thứ phân biệt chẳng thể tạo, chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thường, cũng chẳng có kẻ bắt đầu tạo thường. Nên biết vô thường tức là thường. Thứ hai, ngoại đạo nói hình xứ hoại là vô thường. Ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ nói cứu cánh là phân tích cho đến vi trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc. Thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói tứ đại chẳng hoại. Hiện hình xứ hoại là đọa nơi số luận. Thứ ba, ngoại đạo nói ngay sắc thể tức là vô thường, ấy cũng là hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải ngôn thuyết thế tục, vì ngôn thuyết thế tục phi tánh, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tướng sanh là đọa nơi thế luận. Thứ tư, ngoại đạo nói chuyển biến vô thường. Ta nói sắc thể hiện khác với tánh, chẳng phải tứ đại có khác. Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức, hiện chuyển biến khác nhau, nhưng chẳng phải tánh vàng có khác, chỉ là những đồ trang sức khác nhau thôi. Vậy các tánh kia chuyển biến cũng như thế. Thứ năm, Đại Huệ nói tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng, chấp tánh phi thường là vô thường. Tại sao? Nói vô thường của tự tánh bất hoại. Đại Huệ, đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thường. Ngoài sự vô thường chẳng có gì có thể khiến tất cả pháp tánh vô tánh. Như vậy, ngói đá dù có tướng khác biệt, phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác, ấy là sự tánh vô thường. Chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt, đây là sự vô thường. Vì năng tác sở tác chẳng khác thì tất cả tánh vô nhân. Tánh vô nhân là thường. Đại Huệ, tất cả tánh vô tánh hữu nhân, chẳng phải phàm phu có thể biết. Phi nhân thì sự bất tương tự sanh khởi, cũng như cây lý có thể sanh ra cây đào, cây đào có thể sanh ra cây xoài, vân vân. Nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô thường là có lỗi. Việc bất tương tự này, năng tác sở tác chẳng có sai biệt mà lại thấy có khác. Nếu nói tánh vô thường thì đọa tánh tướng có nhân, tác. Có tác thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tướng có năng tác thì năng tác vô thường, sở tác cũng vô thường. Năng vô thường, sở vô thường thì tất cả tánh chẳng vô thường. Vì vô thường thường sanh vô thường, tức là thường vậy. Nếu chấp vô thường vào tất cả tánh thì hoại nghĩa tam thế. Như sắc quá khứ vô thường, ác chẳng liều hoại. Nếu đã hoại thì vị lai bất sanh. Nếu sắc bất sanh thì tướng sắc hiện tại cũng đồng như hoại. Nói sắc là do tứ đại tích tụ, có tánh sai biệt. Tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại, lìa khác và chẳng khác. Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoại, tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi tất cả tam giới chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại, nên có sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu mà suy nghĩ tánh vô thường ư? Tướng tự tánh bất hoại thì tướng tự tánh bất sanh. Thứ sáu, Đại Huệ nói tánh vô tánh vô thường là lìa tứ đại và tứ đại sở tạo. Khi tự tướng hoại, tứ đại tự tánh bất khả đắc, tức là bất sanh. Thứ bảy, nói bất sanh vô thường là phi thường vô thường. Tất cả pháp hữu và vô bất sanh, phân tích cho đến vi trần thì chẳng thể thấy, ấy là nghĩa bất sanh, phi sanh, gọi là tướng vô thường, bất sanh. Nếu chẳng giác được nghĩa này thì đọa ngoại đạo sanh nghĩa vô thường. Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng có kiến chấp vô thường như thế, như lúc tứ đại bị cháy mà tự tướng chẳng cháy. Nếu tướng của mỗi mỗi tự tướng thiêu hoại thì mỗi mỗi tạo sắc phải đoạn dứt, mà thật thì chẳng như thế. Đại Huệ, pháp ta nói phi thường, phi vô thường. Tại sao? Vì ngoài tánh chẳng thể quyết định, nên chỉ nói tam giới duy tâm, chẳng nói mỗi mỗi tướng có sanh có diệt. Tứ đại hòa hợp có sai biệt là do tứ đại và tứ đại tạo sắc sanh ra vọng tưởng phân biệt. Có hai thứ năng nhiếp sở nhiếp, nếu biết hai thứ đều là vọng tưởng, lìa hai thứ kiến chấp ngoài tánh phi tánh, giác được vọng tưởng của tự tâm hiện lượng do tự tướng tác hành sanh khởi phân biệt mới có. Sở tác nghiệp tướng gọi là vọng tưởng sanh, chẳng phải không có tư tưởng tác hành mà gọi là vọng tưởng vậy. Lìa vọng tưởng của tâm, tánh, vô tánh, tất cả pháp thế gian, xuất thế gian cho đến siêu diệt xuất thế gian đều phi thường, phi vô thường. Nếu chẳng biết tự tâm hiện lượng thì đọa ác kiến nhị biên tương tục. Tất cả ngoại đạo do tự vọng tưởng, chẳng biết ba thứ pháp tướng thế gian, pháp tướng xuất thế gian và thắng siêu diệt pháp tướng xuất thế gian, dựa theo ngôn ngữ vọng tưởng thuyết mỗi mỗi pháp. Ta nói cảnh giới phi thường, phi vô thường chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết, vì họ chẳng giác được tự tâm hiện lượng vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lìa sự bắt đầu tạo và hình xứ khác biệt, nói tánh sắc vô thường là vọng tưởng ngoại đạo. Các tánh chẳng thể hoại, tự trụ tánh tứ đại. Ngoại đạo tưởng vô thường là chìm nơi kiến chấp, pháp hoặc sanh hoặc diệt, tánh tứ đại tự thường. Tại sao bọn ngoại đạo lại sanh tưởng vô thường? Năng nhiếp và sở nhiếp tất cả duy tâm tạo, theo hai tâm lưu chuyển, vô ngã và ngã sở. Nói gốc cây phạm thiên, ngã. Nhánh lá khắp thế gian, ngã sở. Theo pháp ta sở thuyết, chỉ do tâm họ tạo. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng thứ lớp tương tục diệt tận định của tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác. Nếu khéo biết tướng như lớp tương tục diệt tận định thì khiến con và các Bồ Tát chẳng vọng xả sự vui của pháp môn diệt tận định, cuối cùng chẳng độ sự ngu si của tất cả ngoại đạo thanh văn và duyên giác. Phật bảo Đại Huệ: hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát đắc nhân vô ngã, nhập diệt tận định với thanh văn duyên giác chẳng khác. Vì nơi định có xuất có nhập, chưa thể niệm niệm nhập. Thất địa Bồ Tát nhập diệt tận định, lìa tất cả tướng hữu vô, dù có tánh niết bàn mà chẳng trụ, chẳng như nhị thừa có nhiếp thọ sự vui của chánh định. Cho chánh định là thiện duyên, theo hữu di nhập diệt tận định, đọa cảnh giới năng nhiếp sở nhiếp và có hành có giác. Cho nên thất địa Bồ Tát niệm niệm nhập diệt tận định mà chẳng nghĩ diệt tận định là thiện, đắc tất cả pháp tướng chẳng sai biệt, chẳng phân biệt pháp hữu, pháp vô, pháp thiện, pháp bất thiện. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát xả lìa tạng thức chẳng dưỡng đối với tất cả pháp mỗi mỗi tướng diệt, cho đến tâm, ý, ý thức, hư vọng phân biệt của thanh văn duyên giác cũng diệt. Từ sơ địa cho đến thất địa Bồ Tát sở tu quán hạnh, thấy tất cả các pháp nơi tam giới chỉ do tâm, ý, ý thức sở hiện tâm lượng, lìa ngã và ngã sở vân vân cũng chuyển diệt luôn. Chẳng thấy ngoài pháp có mỗi mỗi các tướng. Ngoại đạo ở nơi tự tâm khởi vọng tưởng phân biệt, hư vọng tu tập, thấy ở ngoài pháp có tướng để đắc, thì đọa mỗi mỗi tướng ngoài tánh. Ấy là hai thứ chấp trước của phàm phu ngoại đạo, dùng tự tâm nhiếp tự tâm, thấy có pháp năng nhiếp sở nhiếp, bèn nói tất cả đoạn diệt, chẳng biết đọa nơi cảnh giới cõi vô tưởng, chẳng biết do tập khí hư ngụy từ vô thủy sở quân mà đoạn diệt chủng tánh Phật. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát sở đắc tam muội với thanh văn duyên giác dù hơi giống nhau, nhưng Bồ Tát nơi tam muội có chánh giác gia trì, nên dù có sự vui của tam muội mà chẳng nhập niết bàn. Nếu chẳng có chánh giác gia trì thì như nhị thừa tự yên ổn, chẳng thể trọn vẹn bằng địa Như Lai mà tự chứng niết bàn, xả bỏ tất cả chúng sanh. Chẳng vì chúng sanh thuyết pháp hữu vi để dần dần dẫn dắt chúng sanh vào tri kiến Như Lai thì Phật chủng ắt phải đoạn dứt. Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến nhị thừa nối tiếp Phật chủng nên hiển thị vô lượng công đức bất khả tư nghị của Như Lai. Nhưng hàng thanh văn duyên giác ham trụ sự vui của tam muội, chẳng chịu hồi tâm tiến lên đại thừa, lại tự cho là đã chứng niết bàn. Đại Huệ, ta sở dĩ nhấn mạnh bộ phận thất địa là muốn hành giả khéo tu phương tiện xa lìa các tướng tâm, ý, ý thức và kiến chấp ngã, ngã sở, nhiếp thọ nhân vô ngã, pháp vô ngã và biện tài tứ vô ngại, đắc sức quyết định nơi tam muội môn. Từ những đạo phẩm tương tục từ trước đến đây lần lượt tiến lên bát địa cho đến thập địa, vì e sợ các Bồ Tát chẳng khéo liễu tri tự tướng cộng tướng và sự thứ lớp tương tục của chư địa mà đọa nơi ác kiến của ngoại đạo, nên kiến lập thứ lớp của chư địa. Đại Huệ, ngoại trừ tự tâm hiện lượng, thật chẳng có pháp sanh pháp diệt. Chư địa thứ lớp tương tục và đoạn dứt, mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới, chỉ vì phàm phu chẳng giác ngộ, nên ta và chư Phật thuyết chư địa thứ lớp tương tục và thuyết pháp đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới. Lại nữa, Đại Huệ, Bồ Tát đệ bát địa vì muốn diệt ham trụ sự vui nơi tam muội của thanh văn duyên giác, biết họ chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng của tự tướng cộng tướng, bị rượu tập khí say mê sở chướng, đọa kiến chấp nhiếp thọ nhân pháp vô ngã, vọng tưởng cho là niết bàn, chẳng phải trí huệ tịch diệt của tự giác. Đại Huệ, Bồ Tát thấy sự vui của tam muội môn tịch diệt, do bổ nguyện đại bi thành tựu thương xót chúng sanh, phân biệt liễu tri thập vô tận cú, chẳng trụ vọng tưởng niết bàn. Vì bậc họ biết vốn đã niết bàn nên vọng tưởng chẳng sanh, lìa năng nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, giác liễu tự tâm hiện lượng nơi tất cả pháp. Vì vọng tưởng chẳng sanh nên chẳng đọa nơi tâm, ý, ý thức và tướng vọng tưởng chấp trước ngoài tánh của tự tánh. Đối với Phật pháp chẳng có cái nhân bất sanh, là tùy theo trí huệ mà sanh, nên chứng đắc Như Lai tự giác địa. Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, nhưng chưa qua đã thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay tà, hoặc phi chánh phi tà. Người ấy do tưởng nhớ mỗi mỗi tập khí của kiến văn giác tri từ vô thủy, nên ở mỗi mỗi hình xứ đọa tướng hữu và vô, thành có giấc mơ hiển hiện nơi tâm, ý, ý thức, nên suy nghĩ như thế. Đại Huệ, như thế Đại Bồ Tát nơi đệ bát địa thấy chỗ vọng tưởng sanh, từ sơ địa tiến đến thất địa, thấy tất cả pháp như quyển, dùng phương tiện độ thoát cái tâm vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp xong, dùng phương tiện của Phật pháp khiến người chưa chứng đắc được chứng đắc. Đại Huệ, đây là phương tiện chẳng đoạn dứt nơi niết bàn của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức, đắc vô sanh pháp nhận. Đại Huệ, nơi đệ nhất nghĩa chẳng có thứ lớp tương tục, nói vọng tưởng vô sở hữu là pháp tịch diệt. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: tam thế chư Phật thuyết tâm lượng vô sở hữu, bậc trụ địa Bồ Tát được đến địa vị Phật. Tâm lượng nơi tạng thức, thất địa chưa diệt sạch, bát địa mới diệt hết. Hai địa thất và bát đều gọi là trụ địa. Phật địa gọi tối thắng, trí tự giác trong sạch, chỗ tự tại tối thắng, chiếu soi như lửa hồng, quang minh khắp mọi nơi, sáng lòa chẳng chói mắt, giáo hóa lúc hiện tại hoặc giáo hóa lúc trước. Đến đây diễn nhất thừa, đều vào địa Như Lai, nhất thừa lập chư địa, thật thì chẳng thứ lớp. Thập địa như sơ địa, sơ địa như bát địa, cửu địa như thất địa, thất địa như bát địa, nhị địa như tam địa, tứ địa như ngũ địa, tam địa như lục địa. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà, và mộng quyển vô nhân. Bất sanh chẳng tự tánh, pháp không có nhân gì, vì lìa nơi hòa hợp, tánh giác tri chẳng hiện. Nên pháp không bất sanh, ta nói chẳng tự tánh, vì mỗi mỗi hòa hợp, dù hiện chẳng thật có. Phân tích chẳng hòa hợp, kiến chấp của ngoại đạo, như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà. Mỗi mỗi việc thế gian, vô nhân mà tướng hiện, hàng phục hữu nhân luận, hiển bày nghĩa vô sanh. Pháp vô sanh hiển bày, thì dòng pháp chẳng dứt, vô sanh tức vô nhân, các ngoại đạo kinh sợ. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: Thế nào là sở nhân? Do nhân nào có sanh? Ở nơi nào hòa hợp mà lập vô nhân luận? Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: Quán sát pháp hữu vi, chẳng nhân chẳng vô nhân, ngoại đạo sanh diệt luận, kiến chấp từ đây diệt. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng: Thế nào là vô sanh? Ấy là vô tánh ư? Hoặc vì quán các duyên, có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa? Cúi xin phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng: Phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh. Xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả diệt, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng đều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoài tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ. Dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không, vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế, vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt. Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác. Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô, ngoại trừ số chuyển biến, thảy đều bất khả đắc. Chỉ có số thế tục, duyên nhau thành xiềng xích, lìa nhân duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, nghĩa sanh bất khả đắc, tánh vô sanh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo. Chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích mà có tánh sanh khác, ấy là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Như đèn hiển sắc tướng, xiềng xích hiện cũng thế. Nếu lìa nghĩa xiềng xích lại còn có các tánh, tánh ấy đều vô tánh, như tánh của hư không. Lìa xiềng xích cũng thế, bậc trí chẳng phân biệt, vô sanh chẳng pháp khác, là pháp của thánh hiền. Người đắc pháp vô sanh là chứng vô sanh nhẫn, Giả sử trong thế gian người quán sát xiềng xích, lìa tất cả xiềng xích, do đó đắc chánh định. Nghiệp ái tham sân si là xiềng xích nội tâm, đất sình cây dùi lửa là chủng tử bên ngoài. Trong ngoài duyên nhau sanh, giả sử có tánh khác, chẳng phải nghĩa xiềng xích, pháp ấy chẳng thành tựu. Nếu sanh chẳng tự tánh, ai làm nghĩa xiềng xích? Vì lần lượt sanh nhau nên gọi nghĩa nhân duyên. Phàm phu vọng tưởng sanh, pháp địa thủy hỏa phong, lìa số chẳng pháp khác, là cái thuyết vô tánh. Như thầy thuốc chữa bệnh, vì bệnh có sai biệt nên lập đủ thứ luận để trị mỗi mỗi bệnh. Ta vì các chúng sanh đoạn dứt phiền não họ, tùy trình độ cao thấp thuyết độ môn cho họ. Gốc phiền não chẳng khác mà có đủ thứ pháp, đây thuyết pháp nhất thừa cũng gọi là đại thừa. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường, Thế Tôn cũng thuyết tất cả hành vô thường là pháp sanh diệt. Thế Tôn, nghĩa này thế nào, là tà hay chánh, có mấy thứ vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường, chẳng phải pháp ta thuyết vậy. Thế nào là bảy? Họ hoặc nói tạo rồi lại bỏ gọi là vô thường, hoặc nói hình xứ hoại gọi là vô thường, hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thường, hoặc nói giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thường. Các vật tự thể tan hoại chẳng gián đoạn, như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy. Tất cả tánh chuyển biến vô thường quỷ hoại cũng như thế. Hoặc nói tánh vô thường, hoặc nói tánh vô tánh vô thường, hoặc nói tất cả pháp bất sanh vô thường, vân vân. Họ đem những kiến chấp vô thường này vào tất cả pháp. Thứ nhất, Đại Huệ, ngoại đạo nói tạo rồi liền bỏ là vô thường. Ta nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại, vì tứ đại bất sanh là nghĩa thường. Nếu còn có pháp khác với tứ đại, mỗi mỗi tự tướng khác nhau thì chẳng có sai biệt để đắc, vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai thứ phân biệt chẳng thể tạo, chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thường, cũng chẳng có kẻ bắt đầu tạo thường, nên biết vô thường tức là thường. Thứ hai, ngoại đạo nói hình xứ hoại là vô thường. Ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ, nói cứu cánh là phân tích cho đến di trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc. Thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói tứ đại chẳng hoại. Hiện hình xứ hoại là đọa nơi số luận. Thứ ba, ngoại đạo nói ngay sắc thể tức là vô thường, ấy cũng là hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải ngôn thuyết thế tục, vì ngôn thuyết thế tục phi tánh, thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, chẳng thấy tự tướng sanh là đọa nơi thế luận. Thứ tư, ngoại đạo nói chuyển biến vô thường. Ta nói sắc thể hiện khác với tánh, chẳng phải tứ đại có khác. Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức, hiện chuyển biến khác nhau, nhưng chẳng phải tánh vàng có khác, chỉ là những đồ trang sức khác nhau thôi. Vậy các tánh kia chuyển biến cũng như thế. Thứ năm, Đại Huệ, nói tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng, chấp tánh phi thường là vô thường. Tại sao? Nói vô thường của tự tánh bất hoại. Đại Huệ, đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thường. Ngoài sự vô thường chẳng có gì có thể khiến tất cả pháp tánh vô tánh. Như vậy, ngói đá dù có tướng khác biệt, phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác, ấy là sự tánh vô thường, chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt. Đây là sự vô thường. Vì năng tác sở tác chẳng khác thì tất cả tánh vô nhân. Tánh vô nhân là thường. Đại Huệ, tất cả tánh vô tánh hữu nhân, chẳng phải phàm phu có thể biết. Phi nhân thì sự bất tương tự sanh khởi, cũng như cây lý có thể sanh ra cây đào, cây đào có thể sanh ra cây xoài, vân vân. Nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô thường là có lỗi. Việc bất tương tự này, năng tác sở tác chẳng có sai biệt mà lại thấy có khác. Nếu nói tánh vô thường thì đọa tánh tướng có nhân, tác. Có tác thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tướng có năng tác thì năng tác vô thường, sở tác cũng vô thường. Năng vô thường, sở vô thường thì tất cả tánh chẳng vô thường. Vì vô thường thường sanh vô thường, tức là thường vậy. Nếu chấp vô thường vào tất cả tánh thì hoại nghĩa tam thế. Như sắc quá khứ vô thường, ác chẳng lìa hoại. Nếu đã hoại thì vị lai bất sanh. Nếu sắc bất sanh thì tướng sắc hiện tại cũng đồng như hoại. Nói sắc là do tứ đại tích tụ, có tánh sai biệt. Tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại, lìa khác và chẳng khác. Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoại, tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi tất cả tam giới chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại, nên có sanh diệt. Nếu lìa tứ đại tạo sắc thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu mà suy nghĩ tánh vô thường ư? Tướng tự tánh bất hoại thì tướng tự tánh bất sanh. Thứ sáu, Đại Huệ, nói tánh vô thường là lìa tứ đại và tứ đại sở tạo. Khi tự tướng hoại, tứ đại tự tánh bất khả đắc, tức là bất sanh. Thứ bảy, nói bất sanh vô thường là phi thường vô thường. Tất cả pháp hữu và vô bất sanh, phân tích cho đến di trần thì chẳng thể thấy. Ấy là nghĩa bất sanh, phi sanh, gọi là tướng vô thường, bất sanh. Nếu chẳng giác được nghĩa này thì đọa ngoại đạo sanh nghĩa vô thường. Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng có kiến chấp vô thường như thế, như lúc tứ đại bị cháy mà tự tướng chẳng cháy. Nếu tướng của mỗi mỗi tự tướng thiêu hoại thì mỗi mỗi tạo sắc phải đoạn dứt, mà thật thì chẳng như thế. Đại Huệ, pháp ta nói phi thường, phi vô thường. Tại sao? Vì ngoài tánh chẳng thể quyết định, nên chỉ nói tam giới duy tâm, chẳng nói mỗi mỗi tướng có sanh có diệt. Tứ đại hòa hợp có sai biệt là do tứ đại và tứ đại tạo sắc sanh ra vọng tưởng phân biệt. Có hai thứ năng nhiếp sở nhiếp, nếu biết hai thứ đều là vọng tưởng, lìa hai thứ kiến chấp ngoài tánh phi tánh, giác được vọng tưởng của tự tâm hiện lượng do tự tướng tác hành sanh khởi phân biệt mới có. Sở tác nghiệp tướng gọi là vọng tưởng sanh, chẳng phải không có tư tưởng tác hành mà gọi là vọng tưởng vậy. Lìa vọng tưởng của tâm, tánh, vô tánh, tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, cho đến siêu diệt xuất thế gian đều phi thường, phi vô thường. Nếu chẳng biết tự tâm hiện lượng thì đọa ác kiến nhị biên tương tục. Tất cả ngoại đạo do tự vọng tưởng, chẳng biết ba thứ pháp tướng thế gian, pháp tướng xuất thế gian và thắng siêu diệt pháp tướng xuất thế gian. Dựa theo ngôn ngữ vọng tưởng thuyết mỗi mỗi pháp, ta nói cảnh giới phi thường, phi vô thường, chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết, vì họ chẳng giác được tự tâm hiện lượng vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: lìa sự bắt đầu tạo và hình xứ khác biệt, nói tánh sắc vô thường là vọng tưởng ngoại đạo. Các tánh chẳng thể hoại, tự trụ tánh tứ đại. Ngoại đạo tưởng vô thường là chìm nơi kiến chấp, pháp hoặc sanh hoặc diệt, tánh tứ đại tự thường. Tại sao bọn ngoại đạo lại sanh tưởng vô thường. Năng nhiếp và sở nhiếp tất cả duy tâm tạo, theo hai tâm lưu chuyển, vô ngã và ngã sở. Nối gốc cây phạm thiên, ngã, nhánh lá khắp thế gian, ngã sở. Theo pháp ta sở thuyết, chỉ do tâm họ tạo. Khi ấy, Đại Quỳ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tướng thứ lớp tương tục diệt tận định của tất cả Bồ Tát thanh văn duyên giác. Nếu cái biết tướng như lớp tương tục diệt tận định thì khiến con và các Bồ Tát chẳng vọng xả sự vui của pháp môn diệt tận định, cuối cùng chẳng độ sự ngu si của tất cả ngoại đạo thanh văn và duyên giác. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Từ sơ địa đến lục địa Bồ Tát đắc nhân vô ngã, nhập diệt tận định với thanh văn duyên giác chẳng khác. Vì nơi định có xuất có nhập, chưa thể niệm niệm nhập. Thất địa Bồ Tát nhập diệt tận định, lìa tất cả tướng hữu vô, dù có tánh niết bàn mà chẳng trụ, chẳng như nhị thừa có nhiếp thọ sự vui của chánh định, cho chánh định là thiện. Duyên theo hữu di nhập diệt tận định, đọa cảnh giới năng nhiếp sở nhiếp và có hành có giác. Cho nên thất địa Bồ Tát niệm niệm nhập diệt tận định mà chẳng nghĩ diệt tận định là thiện, đắc tất cả pháp tướng chẳng sai biệt, chẳng phân biệt pháp hữu, pháp vô, pháp thiện, pháp bất thiện. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát xả lìa tạng thức chẳng dưỡng đối với tất cả pháp mỗi mỗi tướng diệt, cho đến tâm, ý, ý thức, hư vọng phân biệt của thanh văn duyên giác cũng diệt. Từ sơ địa cho đến thất địa Bồ Tát sở tu quán hạnh, thấy tất cả các pháp nơi tam giới chỉ do tâm, ý, ý thức sở hiện tâm lượng, lìa ngã và ngã sở vân vân cũng chuyển diệt luôn. Chẳng thấy ngoài pháp có mỗi mỗi các tướng. Ngoại đạo ở nơi tự tâm khởi vọng tưởng phân biệt, hư vọng tu tập, thấy ở ngoài pháp có tướng để đắc, thì đọa mỗi mỗi tướng ngoài tánh. Ấy là hai thứ chấp trước của phàm phu ngoại đạo, dùng tự tâm nhiếp tự tâm, thấy có pháp năng nhiếp sở nhiếp, bèn nói tất cả đoạn diệt, chẳng biết đọa nơi cảnh giới cõi vô tưởng, chẳng biết do tập khí hư ngụy từ vô thủy sở quân mà đoạn diệt chủng tánh Phật. Đại Huệ, Bát Địa Bồ Tát sở đắc tam muội với thanh văn duyên giác dù hơi giống nhau, nhưng Bồ Tát nơi tam muội có chánh giác gia trì, nên dù có sự vui của tam muội mà chẳng nhập niết bàn. Nếu chẳng có chánh giác gia trì thì như nhị thừa tự yên ổn, chẳng thể trọn vẹn bằng địa Như Lai mà tự chứng niết bàn, xả bỏ tất cả chúng sanh. Chẳng vì chúng sanh thuyết pháp hữu di để dần dần dẫn dắt chúng sanh vào tri kiến Như Lai, thì Phật chủng ắt phải đoạn dứt. Chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến nhị thừa nối tiếp Phật chủng, nên hiển thị vô lượng công đức bất khả tư nghị của Như Lai. Nhưng hàng thanh văn duyên giác ham trụ sự vui của tam muội, chẳng chịu hồi tâm tiến lên đại thừa, lại tự cho là đã chứng niết bàn. Đại Huệ, ta sở dĩ nhấn mạnh bộ phận thất địa là muốn hành giả khéo tu phương tiện xa lìa các tướng tâm, ý, ý thức và kiến chấp ngã, ngã sở, nhiếp thọ nhân vô ngã, pháp vô ngã và biện tài tứ vô ngại, đắc sức quyết định nơi tam muội môn. Từ những đạo phẩm tương tục từ trước đến đây lần lượt tiến lên bát địa cho đến thập địa. Vì e sợ các Bồ Tát chẳng khéo liễu tri tự tướng cộng tướng và sự thứ lớp tương tục của chư địa mà đọa nơi ác kiến của ngoại đạo, nên kiến lập thứ lớp của chư địa. Đại Huệ, ngoại trừ tự tâm hiện lượng, thật chẳng có pháp sanh pháp diệt. Chư địa thứ lớp tương tục và đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới. Chỉ vì phàm phu chẳng giác ngộ, nên ta và chư Phật thuyết chư địa thứ lớp tương tục và thuyết pháp đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới. Lại nữa, Đại Huệ, Bồ Tát Đệ Bát Địa vì muốn diệt ham trụ sự vui nơi tam muội của thanh văn duyên giác, biết họ chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng của tự tướng cộng tướng, bị rượu tập khí say mê sở chướng, đọa kiến chấp nhiếp thọ nhân pháp vô ngã, vọng tưởng cho là niết bàn, chẳng phải trí huệ tịch diệt của tự giác. Đại Huệ, Bồ Tát thấy sự vui của tam muội môn tịch diệt do bổn nguyện đại bi thành tựu thương xót chúng sanh, phân biệt liễu tri thập vô tận cú, chẳng trụ vọng tưởng niết bàn. Vì bậc họ biết vốn đã niết bàn, nên vọng tưởng chẳng sanh, lìa năng nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng, giác liễu tự tâm hiện lượng nơi tất cả pháp. Vì vọng tưởng chẳng sanh nên chẳng đọa nơi tâm, ý, ý thức và tướng vọng tưởng chấp trước ngoài tánh của tự tánh. Đối với Phật pháp chẳng có cái nhân bất sanh, là tùy theo trí huệ mà sanh, nên chứng đắc Như Lai tự giác địa. Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông, nhưng chưa qua đã thức, thức rồi suy nghĩ là chánh hay tà, hoặc phi chánh phi tà. Người ấy do tưởng nhớ mỗi mỗi tập khí của kiến văn giác tri từ vô thỉ, nên ở mỗi mỗi hình xứ đọa tướng hữu và vô, thành có giấc mơ hiển hiện nơi tâm, ý, ý thức, nên suy nghĩ như thế. Đại Huệ, như thế Đại Bồ Tát nơi Đệ Bát Địa thấy chỗ vọng tưởng sanh, từ sơ địa tiến đến thức địa, thấy tất cả pháp như quyển, dùng phương tiện độ thoát cái tâm vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp xong, dùng phương tiện của Phật pháp khiến người chưa chứng đắc được chứng đắc. Đại Huệ, đây là phương tiện chẳng đoạn dứt nơi niết bàn của Bồ Tát, lìa tâm, ý, ý thức, đắc vô sanh pháp nhận. Đại Huệ, nơi đệ nhất nghĩa chẳng có thứ lớp tương tục, nói vọng tưởng vô sở hữu là pháp tịch diệt. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tam thế chư Phật thuyết tâm lượng vô sở hữu, bậc trụ địa Bồ Tát được đến địa vị Phật. Tâm lượng nơi tạng thức, thất địa chưa diệt sạch, bát địa mới diệt hết. Hai địa thất và bát đều gọi là trụ địa. Phật địa gọi tối thắng, trí tự giác trong sạch, chỗ tự tại tối thắng, chiếu soi như lửa hồng, quang minh khắp mọi nơi, sáng lòa chẳng chói mắt, giáo hóa lúc hiện tại hoặc giáo hóa lúc trước. Đến đây diễn nhất thừa, đều vào địa Như Lai, nhất thừa lập chư địa, thật thì chẳng thứ lớp. Thập địa như sơ địa, sơ địa như bát địa, cửu địa như thất địa, thất địa như bát địa, nhị địa như tam địa, tứ địa như ngũ địa, tam địa như lục địa, thông nhau chẳng thứ lớp. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường hay vô thường? Phật bảo Đại Huệ: Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường phi vô thường, vì cả hai đều có lỗi. Nếu nói thường thì có cái lỗi năng tác, tất cả ngoại đạo đều nói thường có kẻ tác. Thường do tác mà thành thì chẳng phải chân thường. Như Lai đối với chân thường còn chẳng thấy có tướng thường để đắc, huống là do tạo tác mà thành thường ư, nên nói có lỗi. Nếu nói Như Lai vô thường thì có cái lỗi sở tác vô thường. Ngoại đạo cho ngũ ấm là sở tác, nhưng tướng năng thấy và sở thấy của ngũ ấm đều chẳng tự tánh, rốt cuộc phải đoạn diệt. Mà Như Lai thì chẳng đoạn diệt. Đại Huệ, tất cả sở tác đều vô thường, như cái bình, y áo vân vân, tất cả đều có cái lỗi vô thường. Thế thì tất cả công đức phương tiện dùng để độ chúng sanh của nhất thiết trí sở tác đều trở thành vô nghĩa, vì có sở tác. Nếu có nghĩa thì tất cả sở tác của thế gian đều đồng như sở tác của Như Lai, vì chẳng có tánh sai biệt vậy. Cho nên Như Lai nói: phi tường, phi vô thường. Lại nữa Đại Huệ, Như Lai chẳng phải như hư không thường. Nếu như hư không thường thì thành ngoan không vô tri, mà tự giác thánh trí thì đầy đủ linh giác. Vậy nói như hư không thường thì có cái lỗi vô nghĩa. Đại Huệ, ví như hư không phi thường, phi vô thường, lìa thường vô thường, nhất dị đồng chẳng đồng, nên bất khả thuyết, cho nên Như Lai phi thường. Lại nữa Đại Huệ, nếu Như Lai là vô sanh thường thì như sừng của thỏ, ngựa cũng là vô sanh thường. Vậy thì pháp phương tiện thành vô nghĩa, vì có cái lỗi vô sanh thường nên Như Lai phi thường. Lại nữa Đại Huệ, còn có việc khác biết Như Lai là thường. Tại sao? Vì trí sở đắc thường nên Như Lai thường. Đại Huệ, Như Lai hoặc ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp cố định thường trụ. Thanh văn duyên giác, chư Phật, Như Lai thường trụ chẳng gián đoạn, cũng chẳng phải vô tri như hư không thường trụ, cũng chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết. Đại Huệ, trí sở đắc của Như Lai là do Bát Nhã sở quân, chẳng như chỗ tâm, ý, ý thức của ngoại đạo kia do ấm, giới, nhập sở quân. Đại Huệ, tất cả tam giới đều do vọng tưởng chẳng thật sở sanh, Như Lai thì chẳng từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Đại Huệ, vì hai pháp đối đãi nên có thường và vô thường, chẳng phải pháp bất nhị. Pháp bất nhị là tịch tịnh, vì tất cả pháp chẳng có hai tướng sanh, cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác phi thường phi vô thường. Đại Huệ, nếu sanh ngôn thuyết phân biệt thì có cái lỗi thường và vô thường. Nếu cái giác phân biệt diệt thì xa lìa kiến chấp thường vô thường của phàm phu. Kiến chấp phàm phu hư vọng phân biệt mỗi mỗi pháp thường, pháp vô thường, phi vô thường. Quân tập theo pháp sanh diệt, dẫu có trí huệ cũng chẳng thể tịch tịnh. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: nói đủ thứ vô nghĩa, sanh lỗi thường vô thường, từ đó kiến lập tông, có nhiều nghĩa hỗn tạp. Nếu chẳng sanh phân biệt, lìa hẳn thường vô thường, đẳng quán lượng tự tâm, ngôn thuyết bất khả đắc. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn vì chúng con thuyết sự sanh diệt của ấm, giới, nhập. Nếu những việc ấy chẳng có tự tánh ngã thì ai sanh ai diệt? Phàm phu là y nơi sanh diệt, chẳng biết niết bàn, chẳng thể hết khổ. Phật bảo Đại Huệ: lành thay, hãy chú ý nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: cúi xin thọ giáo. Phật bảo: khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả pháp bất sanh, vô tánh vô sở hữu, như thành càng thác bà và mộng quyển vô nhân, bất sanh chẳng tự tánh, pháp không có nhân gì, vì lìa nơi hòa hợp, tánh giác tri chẳng hiện. Nên pháp không bất sanh, ta nói chẳng tự tánh, vì mỗi mỗi hòa hợp, dù hiện chẳng thật có, phân tích chẳng hòa hợp, kiến chấp của ngoại đạo như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà. Mỗi mỗi việc thế gian vô nhân mà tướng hiện, hàng phục hữu nhân luận, hiển bày nghĩa vô sanh. Pháp vô sanh hiển bày thì dòng pháp chẳng dứt, vô sanh tức vô nhân, các ngoại đạo kinh sợ. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát dùng kệ hỏi rằng: thế nào là sở nhân, do nhân nào có sanh, ở nơi nào hòa hợp mà lập vô nhân luận? Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: quán sát pháp hữu vi, chẳng nhân chẳng vô nhân, ngoại đạo sanh diệt luận, kiến chấp từ đây diệt. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng: thế nào là vô sanh, ấy là vô tánh ư? Hoặc vì quán các duyên, có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, cúi xin phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng: phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh. Xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả diệt, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng đều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoại tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ, dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không, vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế, vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt. Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác. Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô, ngoại trừ số chuyển biến, thảy đều bất khả đắc. Chỉ có số thế tục duyên nhau thành xiềng xích, lìa nhân duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích, nghĩa sanh bất khả đắc, tánh vô sanh chẳng khởi, lìa các lỗi ngoại đạo. Chỉ nói duyên xiềng xích, phàm phu chẳng thể hiểu. Nếu lìa duyên xiềng xích mà có tánh sanh khác, ấy là vô nhân luận, phá hoại nghĩa xiềng xích. Như đèn hiển sắc tướng, xiềng xích hiện cũng thế. Nếu lìa nghĩa xiềng xích lại còn có các tánh, tánh ấy đều vô tánh, như tánh của hư không. Lìa xiềng xích cũng thế, bậc trí chẳng phân biệt, vô sanh chẳng pháp khác, là pháp của thánh hiền. Người đắc pháp vô sanh là chứng vô sanh nhẫn. Giả sử trong thế gian người quán sát xiềng xích